Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 31 tháng 5 năm 2009 tại chùa Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thứ 17, phân biệt công đức trang 405. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hùng tên những Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình qua tới phẩm thứ 17, phân biệt công đức. Thì hôm trước mình có nói rồi, bây giờ mình vẫn phải nhắc lại để quý vị rõ và nắm vững nó. Tức là từ cái phẩm thứ 14 trở đi á, là nói về khai cận hiện viễn. Tức là bây giờ không còn nói tại sao mà Đức Phật dùng những cái phương tiện để mà trình bày nữa. Bây giờ quý vị đã hiểu rồi. Tức là nếu mà bây giờ mình tin vào Pháp Hoa, mình thuộc trì Pháp Hoa, thì bây giờ mình xiển vô Pháp Hoa như làm sao, và nó sẽ có những cái lợi như thế nào. Phần này nó ngắn, nhưng mà nếu mà mình muốn học cho nó kỹ á, thì nó cũng nói được nhiều. Phân biệt công đức. Phân tức là chia ra, biệt tức là riêng. Tức là chia riêng công đức. Công tức là cái sự mình làm. Đức tức là những cái phước lành mà mình đã thực hiện rồi. Những cái công đức lớn, công đức nhỏ, những cái việc làm tốt lớn, nhỏ nó khác nhau như thế nào. Có những cái mình làm thì mình nghĩ là nó được nhiều công đức. Hoặc là như thế nào mà mình sẽ thực hành được cái Phật sự. Tức là mình phải làm như thế nào. Bởi vì nếu mà mình nói là cái lớn cái nhỏ, rồi bây giờ mình lựa cái lớn, mình làm cái nhỏ mình không làm ấy, thì nó cũng phải. Phải xem lại cho kỹ ở trong này thì Đức Phật sẽ giảng rõ như vậy. Phân biệt công đức thứ 17. Vậy là quý vị hiểu cái vấn đề này đó. Đúng ra tất cả cái phẩm này ấy, chỉ có một cái paragraph đầu tiên. Tức là ba cái dòng đầu quý vị thấy ở đó, đó. Nếu mà quý vị học ba cái dòng đó mà quý vị hiểu được một cái thì thôi, khỏi cần đọc tiếp. Bởi vì tất cả cái ý nghĩa của cái phần này nó chỉ nằm trong đó thôi. Nhưng mà hầu hết mình đọc là mình sẽ hiểu sai. Khi ấy ở trong đại chúng nghe Phật nói thọ mệnh dài lâu như thế, thì vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh được lợi ích lớn. Dễ hiểu ha? Tức là kỳ rồi quý vị nhớ phần Như Lai Thọ Lượng nhé. Đức Phật nói là tôi không phải là tôi chỉ mới từ thành các tỷ lập vệ mà sanh ra như vậy, mà tôi đã sanh biết từ bao lâu đi rồi, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Thì nhớ quý vị thấy hôm trước mà mình tắm Phật đâu nữa, thì trong đó quý vị nhớ lúc mà mình tắm Phật đó thì các thầy có tụng cái bài kệ đó: tỳ gia thì lý bất tần sanh, ta la thọ vương bất tần diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm đó. Tỳ gia thì lý bất tần sanh, tức là thành các tỳ lập vệ đó, Đức Phật không từng sanh ở đó. Ta la thọ vương bất tần diệt, tức là chỗ cây ta la đó, tức là chỗ câu thiên na đó, là Đức Phật cũng chưa từng nhập diệt ở đó. Bất sanh bất diệt lão cù đàm, tức là lão cù đàm, tức là cái ông già cù đàm đó, tức là ông Phật đó, chưa bao giờ sanh diệt đó. Nếu mà quý vị nghe, quý vị để ý thấy liền tại sao nói Đức Phật chưa từng sanh, chưa từng diệt. Ông cổ đàm này là chưa từng sanh, chưa từng diệt, mà không phải là ngài sanh ở đó, mà cũng không phải ngài nhập diệt ở đó. Thì bây giờ cái phần vừa rồi đó, Như Lai Thọ Lượng, là Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Tức là tôi không phải tôi sanh ở đó và hiện nhập diệt ở đây, nhập diệt ở câu thiên na như vậy không, mà tôi đã từng sanh, đã từng diệt rất nhiều lần như vậy, biết bao nhiêu đời nhiều kiếp như vậy. Thành ra bây giờ quý vị thấy ở đây, khi ấy ở trong đại chúng nghe Phật nói thọ hình chảy lông như thế, thì vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh được lợi ích lớn. Tức là tùy theo cái trình độ của người ta, người ta sẽ thấm được nhiều, thấm được ít. Thành ra ở dưới này mình bây giờ bắt đầu nói phân biệt công đức là vậy. Người nào thấm nhiều thì được cái gì, người nào thấm ít thì được cái gì. Nhưng mà nói chung là nếu mà quý vị thấm mà được cái thứ là quý vị hiểu rồi, thì hiểu tức là cái biển tàng thức á, cái này trong đại thừa nó mới có. Tức là nếu mà mình học đại thừa thì mình hiểu, tức là tất cả chúng sanh không có phân biệt với nhau. Mình và chúng sanh tất cả đều liên hệ với nhau. Dĩ nhiên là lúc mà mình còn sống, mình giữ cái hình thức này á, thì mình phải thấy khác, chúng sinh khác. Nhưng mà tất cả mọi chúng sinh đều liên hệ với nhau. Và từ đó mà mình khởi cái tâm Bồ Tát được. Khi ấy nói thì vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh được lợi ích lớn. Tức là hiểu rõ cái lý tánh của Pháp giới. Pháp giới tức là Dhamma Dhatu. Tức là tất cả những thế giới vũ trụ như vậy đều dính mắc với nhau hết. Thì cho quý vị thấy kinh Hoa Nghiêm và kinh Pháp Hoa đó là kinh nói về Bồ Tát hạnh. Bởi vì nếu mà mình chỉ nói ở kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì không, mà mình không nhớ kinh Hoa Nghiêm mà nói thế giới vũ trụ như là cái mắt lưới lớn, tất cả mọi chúng sinh với mọi đều người mắc vào với nhau. Thì ra nếu mà một cái chỗ lưới, mắt lưới nào đó mà nó bị đụng vào đậy vào thì những chỗ khác nó đều rung lên chuyển theo. Thành ra mình hiểu pháp giới là như vậy. Và cái này nếu mà ví dụ như quý vị thọ Bồ Tát giới, thì ở đây tôi thấy là quý vị thọ Bồ Tát giới hết rồi. Thì tất cả quý vị thọ Bồ Tát giới rồi thì quý vị nhớ nó là cái tâm số 4, tức là cái đạt tâm ở trong cái phần thập kim cương tâm. Thập kim cương tâm quý vị nhớ, khi mà mình tụng giới á, mình tụng giới hết cái 10 giới trọng rồi thì Đức Phật kết dâm. Và Đức Phật nói 10 giới này không nên trái phạm giới nào cả. Vì nếu mà có người trái phạm ấy, thì người ấy hiện đời không có được phát Bồ Đề Tâm thì cũng mất luôn ngôi quốc vương, ngôi chuyển luân vương, ngôi tỳ kheo, tỳ kheo ni, và cũng mất luôn tâm Bồ Đề, thập pháp phú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa. Quý vị nhớ cái đoạn đó phải không? Rồi tất cả những quả Phật tính thường trụ đều mất, từ đọa trong ba ác đạo, trong hai ác đạo, từ trong hai kiếp, ba kiếp chẳng được nghe danh từ Phật và danh từ cha mẹ nữa. Thì những cái thập pháp phú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa là cái gì? Thì hôm trước mình có nói sơ hồi mà quý vị học về kinh Phật Võng đó, thì những cái này là nó dính mắc với lại kinh Hoa Nghiêm, tức là nó là thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa. Nhưng mà nếu như vậy thì quý vị sẽ thấy một đằng bốn cái, một đằng năm cái kiểu thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa, tức là bốn cái. Còn trong khi bên kia thì thập tín, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, rồi mới tới thập địa, thì tức là năm cái đó. Thì bây giờ nếu mà ví dụ quý vị thấy rõ thì ở trong cái thập pháp thú, thì cái thập pháp thú nó gồm cái thập tín với lại cái thập trụ, nó chính của nhau, nhưng mà nó cũng có 10 phần thôi. Thì cái thập pháp thú này, cái 8 phần đầu của nó là thập tín, 2 phần sau cùng là thập trụ, là cái đầu tiên với cái cuối cùng. Trong kinh Phạm Võng đúng ra thì mình nói ở trong đó, kinh Phạm Võng không có nói chi tiết nữa. Đúng là trong kinh Anh Lạc, kinh Anh Lạc là cũng là kinh Bồ Tát Giới, nhưng mà mình không học bởi vì kinh đó nó dài quá, nó nhiều, chưa học thôi chứ cũng phải mình không học. Thì ở trong đó nói rõ hơn về cái thập pháp phú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa. Thì cái tâm thứ tư ở trong thập kim cương tâm là đạt tâm. Đạt tâm tức là cái tâm này, này tâm hiểu rõ lý tính của pháp giới. Quý vị thấy nếu mà người ta đạt được cái tâm này rồi á, thì tức là vẫn chưa phải là bất thoái Bồ Tát. Cái Anh Lạc này chắc cũng còn lâu mình mới học. Bây giờ mình nói sơ, quý vị nhớ được, nhớ không nhớ thì nó cũng ghi trong này. Mai mốt quý vị nghe lại thập pháp phú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương với lại thập địa. Thập địa thì nó tương đương với lại cái thập địa bên kinh Hoa Nghiêm thì nó dễ. Nhưng mà cái thập phát phú, phát phú, phát tức là khởi lên, phú tức là đầu ra, tức là mình bắt đầu mình khởi lên thôi. Thì nó gồm cái thập tín với lại cái thập trụ. Thì nó gồm cái 8 cái đầu tiên của cái thập tín, tức là tâm xả, giới tâm, nhẫn tâm, tiến tâm, định tâm, tuệ tâm, nguyện tâm và hộ tâm. Tức là 8 cái ở trong phần tín tâm. Nếu mà quý vị học lại về cái thập tín đó, và hai cái sau cùng là cái hỷ tâm và cái định tâm. Hỷ tâm tức là hoan hỷ tâm, hoan hỷ tâm là cái tâm đầu tiên của thập trụ, và cái cuối cùng của thập trụ là định tâm. Định tức là cái đảnh ở trên cùng hết. Từ tới thập trưởng dưỡng tức là tương đương với cái 10 hành với lại cái thiện căn, tức là thập hành. Thập hành với lại thiện căn thì là nó cũng hơi khác chứ không phải giống hoàn toàn đâu, bởi vì nếu mà nó giống hoàn toàn thì người ta không đặt tên ra như vậy. Cái thập trưởng dưỡng nó hay lắm, là vì nó gồm có 4 cái vô lượng tâm, 4 cái nhiếp pháp, tức là tứ nhiếp pháp với lại cái chỉ cái quán. Dễ hiểu phải không? Tức là quý vị thuộc rồi gì? Tứ vô lượng tâm tức là từ bi hỷ xả, 10 cái tâm của thập trưởng dưỡng đó, tức là từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, 4 cái. Rồi tới tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp thì 4 nghĩa thứ ái nghĩa lợi hành đồng sự gì. Nhưng mà cái danh từ của nó hơi khác một chút xíu, đó là thí tâm, hảo ngữ tâm, tích tâm và đồng tâm. Thì nó cũng như vậy. Thí tâm tức là bố thí, tức là cái tâm bố thí. Hảo ngữ tức là ái ngữ, tức là dùng cái lời nói tốt, rồi cái lời nói mà người ta nghe ta cũng đồng tai. Tích tâm tức là có lợi ích cho người ta. Và đồng sự thì là đồng tâm, tức là 4 cái vô lượng tâm. Và 2 cái nữa là cái chỉ và cái quán, tức là định tâm và tuệ tâm, tức là 10 cái trưởng dưỡng. Thập trưởng dưỡng là như vậy. Chỉ quán thì quý vị nhớ, chỉ quán là 2 cái pháp tu Đức Phật dạy trong Đại Thừa đó, là chỉ có 3 pháp tu để mà thành Phật, tức là chỉ quán với định, tức là tam ma đề, tam ma bất đề và thiền nam. Quý vị nhớ rồi gì? Mình học ở trong Viên Giác, mình học ở trong Lăng Nghiêm, Đức Phật đều nói những cái phần pháp môn đó thôi. Tam ma đề tức là samatha, samatha tức là chỉ, là ngưng lại. Tam ma bất đề tức là vipassana, tức là quán, tức là quan sát. Và định tức là thiền nam, thiền nam tức là bây giờ mình nói là của thiền. Trong khi nó ở bên cái 10 hành nhé, 10 cái hành nhé, tức là pháp hành nhé, thì là hoan hỷ, nhiều ích, vô sân hận, vô tận tâm, ly si đoạn tâm. Ly si đoạn tâm tức là không có si đoạn. Thiện hiện tâm, vô trước tâm, tôn trọng tâm, tức là nán đắc. Thiện pháp tâm và chân thực tâm. Bây giờ qua tới thập kim cương. Thập kim cương tâm tức là 10 cái tâm hồi hướng, và phải tu tiếp những cái thiện căn nữa. thì mười cái chữ tâm hồi hướng này cái danh từ hơi khác, thì quý vị để ý chút xíu, cũng là tín tâm, niệm tâm, hồi hướng tâm, đạt tâm. Đạt tâm tức là cái này thì danh từ của nó gọi là chỉ thông đạt pháp tính. Thì quý vị thấy câu dưới hồi nãy mình nói tức là hiểu rõ lý tính của pháp giới. Nếu ở trong chúng nghe nói họ mạnh như vậy hiểu được, tức là hiểu rõ cái lý tính của pháp giới, tức là mình với chúng sinh không có phân biệt, không có riêng biệt nhau. Nếu mà mình còn thấy mình có riêng biệt, tức là mình còn thấy mình có chứng có đắc, mình tu mình được cái này được cái kia, mình với chúng sinh nó khác nhau, mình hơn chúng sinh cái này, chúng sinh nó hơn mình cái kia, hoặc là nó thua mình cái này, nó thua mình kia, tức là mình chưa có phát tâm bồ đề được. Thì bây giờ quý vị để ý điểm đó. Phần này tức là cái tâm thứ tư là đạt tâm, thứ năm là trực tâm, thứ sáu là bất thối tâm, bất thối, thứ bảy là đại thừa tâm, thứ tám là vô tưởng tâm, thứ chín là tuệ tâm, và mười là bất hoại. Hôm qua cái thập địa thì quý vị biết rồi, từ quan hỷ địa cho tới pháp bình địa, thì cái đó quý vị thuộc lòng rồi. Quan hỷ ly cấu, phát quang diệm tuệ, cực năng thắng hiện tiền, bất động thiện huệ và pháp bình, tức là mười cái địa đó. Thì mười cái địa đó, cái danh từ ở trong cái kinh Anh Lạc đó, thì nó hơi khác chút xíu, tức là thay vì là hoan hỷ địa thì tức là gọi là tứ vô lượng tâm, ly cấu địa tức là thập thiện tâm, phát quang địa tức là minh quang tâm, diễm tuệ địa thì cũng giống như vậy, tức là cũng gọi là diệt tuệ. Thứ năm cực năng thắng thì gọi là địa thắng, cực năng thắng tức là rất là khó khăn như vậy thì gọi là địa thắng tâm, tức là thắng cái tâm địa của mình. Thứ sáu là hiện tiền thì nó cũng giống như vậy. Thứ bảy viễn hành địa thì gọi là vô sinh địa. Thứ tám bất động địa thì gọi là bất tư nghị địa. Thứ chín là thiện huệ địa thì gọi là tuệ quang địa. Tuệ quang địa thì cho quý vị thấy, nếu mà ta dùng cái chữ tuệ quang với thiện huệ thì nó cũng giống như vậy. Nhưng mà khi nói tuệ quang thì quý vị biết, nhưng cái đó là người theo Đại thừa Bồ Tát. Và 18 là thay vì là pháp quân địa thì họ gọi là thụ vị địa. Thụ vị địa tức là nhận lấy cái địa vị đó, sẵn sàng hết. Thì cho ba cái tâm cuối cùng của nó, ba cuối cùng tức là bất động thiện huệ pháp vân đó, là tâm bất thối, là tới đó là giai đoạn bất thối này. Sở dĩ tôi nói để cho quý vị nắm vững là bởi vì khi mà quý vị nắm vững cái này rồi thì bây giờ nói tới khúc dưới này quý vị hiểu liền, nó dễ hơn, chứ không phải không ngừng lại để mà nói tiếp. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đại Bồ Tát Di Lặc rằng: ông A Dật Đa, khi ta nói Như Lai thọ mệnh dài lâu như thế, có 680 muôn ức na so tha hằng hà sa chúng sinh được vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn thì học rồi, tức là a bệ vật trí là bất thối chuyển, tức là Bồ Tát địa thứ 8 trở lên. Hồi nãy mình mới nói trước thì nè, địa thứ 8 trở lên tức là bất động địa trở lên, bất động hoặc là thiện huệ hoặc là pháp vân trở lên thì mới gọi là a bệ vật trí. Mà quý vị thấy khi ta nói Như Lai dài lâu như thế mà có bấy nhiêu người hằng hà sa chúng sinh mà được vô sinh pháp nhẫn rồi, tức là đã trở thành những Bồ Tát bất thối rồi. Lại có các đại Bồ Tát gấp bội hàng nghìn lần được nghe môn Đà La Ni, tức là hơn cái số trên kia hàng nghìn lần như vậy mà được cái môn Đà La Ni. Đà La Ni tức là tổng trì, tổng trì tức là tổng nhất thiết pháp mà chỉ vô lượng nghĩa, tức là hiểu tất cả các pháp các nghĩa của Đức Phật hết. Tức là nói cũng như bây giờ quý vị đọc hết kinh Phật hết, Đức Phật nói cái gì mình cũng hiểu hết, vậy mà còn chưa được a bệ vật trí, tức là tâm vẫn còn thối được đó. Quý vị thấy như dễ sợ. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như số vi trần của thế giới, vi trần tức là những hạt bụi thật là nhỏ, được nhạo thuyết biện tài vô ngại. Nhạo thuyết biện tài vô ngại tức là bốn cái biện tài vô ngại của Bồ Tát đó. Thì cái nhạo thuyết đó, nhạo tức là vui vẻ, thuyết tức là giảng ra, tức là giảng ra mà vui vẻ, tức là không phải là chỉ mình nói vui vẻ, mình làm cho chúng sinh nó cũng vui vẻ hoan hỉ được, tức là làm sao cho chúng sinh nó hiểu được, nó nghe, chứ không phải là nghe mà người ta thấy người ta chán hoặc người ta không hấp thu được đó, thì không phải là nhạo thuyết biện tài. Lại có các Bồ Tát nhiều như số vi trần một thế giới, được trăm nghìn muôn ức vô lượng toàn Đà La Ni. Toàn Đà La Ni thì danh từ ở trong tàu của nó gọi là triền Đà La Ni. Triền tức là xoay chuyển. Thì cái chữ toàn này dịch sang ấy, thì quý vị tưởng đâu toàn tức là tất cả gì, thì trên Đà La Ni rồi, tại sao lại còn đã được nhất thiết pháp của vô lượng nghĩa nữa, tại sao bây giờ lại toàn? Toàn này thật ra cái danh từ của nó là triền, triền Đà La Ni tức là chuyển. Đà La Ni mà xoay chuyển được như vậy tức là thông đạt vô ngại như vậy, và tuyệt đối không còn bao giờ lùi lại nữa. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như số vi trần trong tam thiên đại thiên thế giới, hay chuyển bất thoái pháp luân, tức là chuyển cái pháp luân bất thối thôi, chứ không phải là bất thoái Bồ Tát giống như trên, tức là hai cái này khác nhau á. Cái trên tức là Bồ Tát bất thối là không thối, còn Bồ Tát bất thối chuyển pháp luân tức là tiếp tục xoay cái bánh xe pháp không thối chuyển, cái thôi. Cũng giống như là mấy người mình nói, tôi lấy ví dụ thôi chứ cái này nó không có giống, giống như ví dụ bây giờ mình nói tôi nguyện về Tây Phương Cực Lạc, bây giờ một ngày tôi niệm mấy sâu chuỗi vậy đó, thì tôi cứ niệm về hoài thì dĩ nhiên là họ không có chuyển ai ngoài hết, nhưng mà cái đó là chuyển pháp luôn, tức là vẫn tiếp tục chuyển bánh xe pháp thế thôi. Lại có các Bồ Tát nhiều như số vi trần trong nhị thiên Trung Quốc độ, hay chuyển pháp luôn thanh tịnh, tức là ở trên quý vị thấy tam thiên, nhị thiên, rồi tiểu thiên ở dưới á, thì quý vị thấy cái này nó không phải tam thiên, này không phải là tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới tức là một tỷ thế giới khác, Nhưng mà tam thiên này tức là 3.000 lần như vậy thôi. Tức là một cái thế giới lớn, một thế giới nhỏ, một thế giới vừa. Một cái thế giới nhỏ ngày xưa người ta định nghĩa là một cái núi Tu Di và một cái thế giới xung quanh của nó, thế thôi thì gọi là một thế giới. Chứ không phải bây giờ mình nói là một thế giới tức là tất cả cho tới trời sắc hữu cánh, không phải như vậy. Thì cái ý nghĩa trong này quý vị phải nắm như vậy thì quý vị mới hiểu được. Lại có các đại Bồ Tát niệm số vi trần trong tiểu thiên quốc độ 8 đời sẽ chứng được đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Tức là các ngài này còn 8 phẩm vô minh vi tế chưa có đoạn được. Tức là chỉ mặt vô minh ấy, trước mình học ở trong duy thức rồi. Bây giờ không nhắc lại cái đó, quý vị phải coi lại bài đó. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như số vi trần trong 4 tứ thiên hạ. Trong 4 tứ thiên hạ, 4 đời sẽ được đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như số vi trần trong 3 tứ thiên hạ. Nếu mà quý vị tính cái này ra những thiên hạ như vậy mà tính theo kiểu mà của Bà La Môn á, thì nó là những cái vua đại chuyển luân vương vàng bạc đồng sắt. Vàng ấy tức là cai quản 4 châu thiên hạ, bạc ấy tức là cai quản 3 châu thiên hạ, đồng tức là cai quản 2 châu thiên hạ và sắt tức là cai quản có 1 châu thiên hạ. Nhưng mà trong này ấy, đây là kinh Phật thì nó có cái ẩn dụng mà ẩn dụng của này ấy. Tức là thay vì trên quý vị thấy 4 tứ thiên hạ 4 đời sẽ được đạo vô thượng chính giác, tức là những cái ngài này là tới bát địa bồ tát là thứ địa thứ 8 tức là bất thối bồ tát rồi. Bát địa tức là bất động địa. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như số vi trần trong 3 tứ thiên hạ 3 đời sẽ được đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tức là của địa thứ 9 tức là cửu địa Bồ Tát. Cửu địa Bồ Tát tức là thiện huệ địa. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như số vi trần trong 2 tứ thiên hạ 2 đời sẽ được đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tức là Bồ Tát thuộc thập địa rồi, tức là tới pháp vật địa. Lại có các đại Bồ Tát nhiều như số vi trần trong 1 tứ thiên hạ 1 đời sẽ được đạo vô thượng chính đẳng chính giác, tức là đẳng giác. Đẳng giác thôi tức là đẳng giác, tức là đại Bồ Tát, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái này có thể thành Phật nhưng mà cái này không thành Phật, giống như là ngài Văn Thù Sư Lợi hay gì đó, quý vị thấy nhớ lại vậy. Lại có các chúng sinh nhiều như số vi trần trong thế giới đều phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác, tức là mấy ông này mới là thành Phật, tức là diệu giác. Khi Phật nói các vị đại Bồ Tát ấy được pháp lợi lớn thì ở trong hư không mưa xuống hoa Mạt Đà La, hoa Ma Ha Mạt Đà La để giải lên vô lượng trăm nghìn muôn ức chư Phật ngồi trên tòa sư tử dưới gốc cây báu. Cái này quý vị cũng trước mình học rồi biết nữa. Hoa Mạt Đà La là cái hoa trắng, hoa Ma Ha Mạt Đà La là hoa trắng lớn giải lên vô lượng, tức là các ông Phật này, tức là các ông Phật Thích Ca này còn ngồi chung quanh nữa. Tức là ngài Thích Ca mời các hóa thân Phật các chỗ khác lại, các đó đều là các Phật Thích Ca Mâu Ni. Và giải cúng giảng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng Đức Phật Đa Bảo diệt độ từ lâu ngồi trên tòa sư tử trong tháp bảy báu. Tức là hai ngày này thì vẫn còn ngồi trong tòa sư tử, biểu trước ngày Đa Bảo mời ngài Thích Ca lên kia được và ngồi nhé. Cũng giải cúng giảng các vị Bồ Tát và bốn bộ chúng. Tức là nếu mà quý vị nói là cái hoa này tức là những bông hoa cầm ra tung ra mà đài á, thì là mình hiểu không có thấy cái ẩn dụ của nó. Chứ cái ẩn dụ của nó tức là tung hoa cúng dường, tung hoa cúng dường tức là mình khen ngợi, mình quảng bá nó ra, tức là nói về các chư Phật như vậy. Lại mưa xuống hương bột chiên đàn, hương trầm thủy. Chiên đàn nó tức là cây trầm, cỗ trầm nó. Chiên đàn tức là candara, tức là cây trầm. Trầm thủy tức là cái loại cỗ trầm thì gọi là trầm thủy, nó thơm. Tức là những cái hương thơm như vậy. Ở trong hư không trống trời tự kêu những tiếng mộng nhiệm sâu xa. Trống tức là tiến quân, tức là hối thúc cho mình đi tới, tức là hối cho mình tinh tiến lên, tức là làm cho mình tinh tiến lên. Lại dài hàng nghìn các thứ áo cõi trời, các chuỗi ngọc tùa xuống như chuỗi ngọc chân châu. Chân châu tức là ngọc trai, chuỗi ngọc mani tức là ngọc như ý, giống như nhau mani. Ở khắp chín phương, tức là ngày xưa đó thì tôi tin tưởng như vậy. Tức là có những thứ ngọc mà mình thấy vô, mà mình đeo được vô thì mình được cái này được kia. Giống như bây giờ mình ngọc, mình nói mình đeo cục thạch thì mình được cái này được cái nọ. Hoặc là quý vị đeo cái gì đó người ta tin tưởng như vậy. Các lò hương báu đốt hương vô giá, vì những cái này là tâm hương. Hương vô giá tức là hương quý. Cũng giống như quý vị bây giờ nói, bây giờ tôi xài dầu thơm mà Chanel No. 9, Chanel No. 5 của nó, thì nó mắc hơn mấy cái dầu thơm mua ở Walmart rồi. Ví dụ vậy. Tức là hương vô giá tự nhiên đi đến khắp nơi cũng rằng đại hội. Tức là những cái lò hương này cũng giống như trống trời vậy, ở trong thì không kêu. Tự nhiên những cái lò hương này đốt ở đâu ra như vậy, ở đâu cũng tự nhiên tới mà giải qua. Tức là những cái này là tượng trưng cho các vị Bồ Tát từ trong các vũ trụ, các thế giới. Trên mỗi Đức Phật đều có các vị Bồ Tát cầm phan lọc che. Phan lọc tức là những cái dù, những cái ô lớn. Cái này là tượng trưng cho sự bảo hộ, vì các Bồ Tát phải đi theo để mà ủng hộ các Đức Phật và các người nói pháp. Lần lượt lên đến cõi trời Phạm Thiên, tức là che như vậy mà từ dưới đất mà lên tới cõi trời Phạm Thiên. Cõi trời Phạm Thiên tức là cõi trời sơ thiền, trước mình học rồi nhé. Các Bồ Tát đó dùng âm thanh mầu nhiệm ca ngợi vô lượng bạch tụng để khen ngợi Phật. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc từ tòa ngồi đứng dậy, hở áo vai hữu, chắp tay hướng lên Đức Phật mà nói kệ rằng, thì cái này là cái thủ tục Quý vị hôm trước mình nói rồi, Phật nói pháp hiếm có, xưa nay chưa từng nghe Thế Tôn có sức lớn, họ mình thật khôn lường, vô số các Phật tử nghe Thế Tôn phân biệt, được nghe nói pháp lời, khắp mình tràn đầy vui, hoặc ở ngôi bất khoái, hoặc được Đà La Ni, tức là cái phần này là nhắc lại phần trên thôi. Và vô ngại nhạo thuyết muôn ức môn tổng trì, hoặc có cõi đại thiên số vi trần Bồ Tát, mỗi vị đều có thể chuyển xe pháp bất thoái, lại có cõi trung thiên số vi trần Bồ Tát, mỗi vị đều có thể chuyển xe pháp thanh tịnh, giống như trên á, lại có cõi tiểu thiên số vi trần Bồ Tát mà ra trong 8 đời sẽ được thành Phật đạo, lại có 4, 2, 3 tứ thiên hạ vô trần số Bồ Tát như thế theo số đời thành Phật, hoặc một tứ thiên hạ số vi trần Bồ Tát còn dư giả một đời sẽ thành nhất thiết trí. Những chúng sinh như thế nghe Phật thọ dài lâu, được vô lượng quả báo và vô lậu thanh tịnh, lại có 8 thế giới số vi trần chúng sinh nghe Phật nói thọ mệnh, được phát tâm Bồ Đề, Thế Tôn nói vô lượng pháp không thể nghĩ bàn, được lợi ích rất nhiều như hư không vô biên, giải hoa mạn đà la, hoa ma ha mạn đà, thích phạm như hằng sa. Thích phạm tức là vua Đế Thích với lại Phạm Thiên, giải hoa đến vô số cõi Phật, mưa trầm thủy trên đàn. Hồi trước mới nói tới thì đây mình khỏi nói lại nha, tức là phần này là trùng tụng được thôi. Lác đác đoạn tung rơi, tức là đại tùng lung hết, như chim bay liệm xuống, giải cúng giảng Đức Phật, chống trời trong hư không, bỗng quang tiếng mầu nhiệm, áo trời muôn nghìn thứ, xoay chuyển mà rơi xuống, các lò hương báo tốt. Hôm trước mình hiểu cái ẩn dụ rồi, quý vị nhớ cái áo mà tung lên nó rồi xoay chuyển trong hư không, nó thành ra cái lọng lầm lớn, quý vị nhớ hôm trước mình học rồi, coi lại cái đó thôi. Các lò hương báu tốt đốt hương quý vô giá, tự nhiên đầy dậy khắp, cúng dường các Thế Tôn và các chúng Bồ Tát cầm phan lọc thất bảo cao đẹp muôn ước thứ, lần lượt đến Phạm Thiên ở trước mỗi Đức Phật, treo phan đẹp hướng báu, dùng muôn nghìn bài kệ ca ngợi các Như Lai. Những sự kiện như thế xưa kia chưa từng có, nghe Phật thọ vô lượng, ai nấy đều vui mừng, tiếng Phật khắp mười phương, chúng sinh đều lợi ích, hết thảy đủ căn lành để giúp tâm vô thượng. Khi ấy Phật bảo Đại Bồ Tát Di Lặc rằng: Ông A Dật Đa, tức là ngài Di Lặc, nếu có chúng sinh nào được nghe Phật thọ mệnh dài lâu như thế, nhận đến hay sinh ra một niềm tin hiểu, thì sẽ được công đức không có hạn lượng. Nếu có người thiện nam thiện nữ nào vì đạo vô thượng chính đẳng chính giác, là vì đạo Phật, mà trong 80 muôn ước năm do tha kiếp thực hành 5 pháp ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định, thiền định ba la mật, thiền định tức là thiền định, ở trong này các thầy ngày xưa đó quý vị thì cứ ưa gọi là thuyền thay vì là thiền. Thành ra ví dụ như phần dưới này mà quý vị thấy và ưa ngồi thuyền thì quý vị đừng có nghĩ là mấy ông ưa ngồi ghe đi tàu, thì không phải, ngồi thiền chứ không phải là ngồi thuyền. Trừ trí tuệ ba la mật, à quý vị thấy rõ không? Tức là cái này chỉ tu có 5 cái ba la mật thôi, bởi vì nếu mà cái trí tuệ ba la mật là bát nhã ba la mật, mà nếu mà có được cái bát nhã ba la mật thì là mẹ của chư Phật. Cái bát nhã tức là cái trí tuệ là mẹ của chư Phật. Thành ra nếu mà đã thực hành được bát nhã ba la mật tức là thành Bồ Tát rồi. Thành ra nếu mà so với cái người trên này, nếu cái người trên này á, mà nghe để tiếp đem công đức này so với công đức trước thì trăm phần nghìn phần, trăm nghìn muôn ức phần không bằng một phần, nhận đến tính đến thí dụ cũng không thể biết được. Tức là cái người mà người ta nghe Đức Phật nói thọ mệnh dài lâu như vậy mà người ta tìm hiểu được liền, tức là mình hiểu được là cái pháp tính thế giới, quý vị nhớ rồi, thì so với cái người mà người ta thực hành ba la mật đó, ba la mật chứ không phải là thực hành bố thí thường nữa. Bố thí thường tức là mình chỉ đem tiền cho hay đem gì thôi, còn là bố thí ba la mật mà bây giờ mình thực hành được 5 cái ba la mật đầu, chỉ trừ cái trí tuệ ba la mật, bởi vì nếu mà có trí tuệ ba la mật thì không còn thắc mắc chuyện đó nữa. Thành ra nếu mà chỉ trừ cái đó thôi thì cái công đức của cái người thực hành 5 ba la mật này không bằng 1/1000, 1%, 100, 1/1000 của cái người mà nghe mà tin hiểu như vậy. Thành ra quý vị hiểu rõ ha, tại sao mình nói từ cái phần 14 trở đi là phần khai cần hiển viễn, tức là từ bây giờ này, bây giờ quý vị hiểu như vậy rồi thì bây giờ quý vị phải thực hành làm sao, tức là quý vị phải tâm đắc được cái đó. Nếu người thiện nam thiện nữ có công đức như thế mà thói chuyển đạo vô thượng chính đẳng chính giác ấy thì không có lý nào như thế. Tức là nếu thật tình mà quý vị đã hiểu rồi, tức là quý vị thấy rõ là Đức Phật như vậy, thọ mệnh dài lâu như vậy, không phải là cái ông Phật Thích Ca, ông Phật Thích Ca không phải là ông mới là con của vua Tịnh Phạn với lại bà Ma Gia Hoàng hậu, nhưng mà ông đã là Phật biết bao nhiêu rồi, không phải là chỉ có một ông Phật này mà tất cả mọi Phật chư Phật đều là như vậy, và mình ở đây mình cũng sẽ thành Phật, hiểu rõ rệt như vậy thì chắc chắn sẽ thành Phật, Đức Phật nói như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên liền nói kệ rằng, tức là cái này cũng là trùng tụng này nữa, mình đọc cho nó nhanh: nếu người cầu Phật tuệ trong 80 muôn ước na do tha số kiếp, tu 5 ba la mật, ở trong những kiếp này bố thí cũng giảng Phật và duyên giác đệ tử cùng các hàng Bồ Tát của quý lạ, món ăn y phục tốt, đồ nằm, chiên đàn dựng tinh xá, chiên đàn tức là gỗ trầm, ruộng vườn rừng trang nghiêm, những của bố thí kia thầy đều là tốt đẹp, hết những kiếp số ấy hồi hướng về Phật đạo. Nếu lại giữ giới cấm thanh tịnh không thiếu sót, mong cầu đạo vô thượng được chư Phật ngợi khen. Nếu làm hành nhẫn nhục ở nơi dị hòa vui, dù kẻ ác, có kẻ ác tới, tâm đối chẳng chuyển lay. Tức là mấy cái thay cái năm cái ba la mật, tức là bố thí chỉ giới tinh tấn thiền định nhẫn nhục. Có người được pháp ấy đem lòng tăng thượng mạng, bị bọn đó khinh não như thế đều nhận được. Nếu lại siêng tinh tiến, tức là cái tinh tấn ba la mật, trí liệt thường bền chắc, hàng vô lượng ức kiếp, nhất tâm chẳng biến thôi, lại hàng vô số kiếp, trụ ở nơi thanh vắng, dù ngồi dù kinh hành, trừ ngủ thường nhiếp tâm, tức là chỉ ngoại trừ lúc nằm bị ngủ thôi. Vì bởi nhân duyên ấy mọi thiền định phát sinh, tức là thiền định 80 muôn ức kiếp tâm an trụ chẳng dối, đem phúc nhất tâm này cầu mong đạo vô thượng, con được nhất thiết trí hết mọi thủa tiền thiền định. Người đó ở trong số trăm nghìn muôn ức kiếp làm các công đức này như trên kia đã nói, tức là cái người mà người ta thọ, người ta trì năm cái ba la mật. Rồi bây giờ có người thiện nam nữ nghe ta nói thọ mệnh cho đến một niệm tin phúc đó hơn phúc trước, tức là chỉ còn tin là Đức Phật nói như vậy mà tin được đúng như vậy ấy, thì cái phúc đó là nhiều hơn những cái phúc của những cái người trước thụ năm cái ba la mật đó. Nếu người đều không có hết thảy mọi nghi ngờ, lòng tin sâu giây phút phúc đó được nhường ấy, lại có các Bồ Tát hành đạo vô lực kiếp nghe ta nói thọ mệnh thì là tin theo ngay. Thì cái này là cái hạng lớn nhất. Những hạng người như thế vâng theo kinh điển này, nguyện ta đời mai sau sống mãi độ chúng sinh như Thế Tôn ngày nay, làm vua dòng họ Thích, tiếng vang nơi đạo tràng nói pháp vô sở quý, chúng con đời mai sau được hết thảy cung kính. Khi ngồi nơi đạo tràng nói thọ mệnh cũng thế, nếu có người thâm tâm ngay thẳng và trong sạch, nghe nhiều giữ được hết tùy nghĩa giải lời Phật, những hạng người như thế với kinh này không ngờ. Lại nữa ông A Dật Đa, nếu có người nghe Phật thọ mệnh lâu dài mà hiểu được ý thú của lời nói ấy, người đó sẽ được công đức không có hạn lượng, có thể sinh ra trí tuệ vô thượng của Phật. Huống lại vì người đọc nghe kinh này hoặc bảo người nghe, dù mình tự trì hoặc bảo người trì, dù tự mình viết, dù bảo người khác viết, dù dùng hương hoa, chuỗi ngọc, khoan cuống, tán lụa, dầu thơm, đèn nến, cúng dàn quyển kinh, thì công đức người đó vô lượng vô biên, có thể sinh ra nhất thiết chủng trì. Tức là phần này cũng là dù hôm trước mình học rồi, bây giờ mình không nhắc lại, quý vị hiểu rồi. Quý vị mà học từ đầu thì quý vị hiểu liền, còn quý vị không học thì tới đây là quý vị mê tín. Tất cả những cái này là cái ẩn dụ của nó. Kinh Pháp Hoa tức là cái Phật tính, mình tin tưởng ở cái Phật tính. Nếu mình tâm đắc được cái Phật tính rồi thì tất cả những cái này, tức là những cái mà trang nghiêm cho cái công đức đó thôi, chứ không phải là mình cầm cái quyển kinh đó mình đem mình in hoặc mình ngồi mình viết mình chép. Dù là bây giờ mình có Phật tình mình kiếm như vậy nữa thì công đức của mình cũng được, nhưng mà công đức nó ít hơn, giống như phần trên Phật nói rồi. Ông A Dật Đa, nếu người thiện nam, cái phần quan trọng, thiện nữ nào nghe ta nói thọ mệnh dài lâu mà lòng tin hiểu sâu xa, tức là được thấy chư Phật thường ở núi Kỳ Xà Quật cùng với các hàng Bồ Tát, các chúng thanh văn vây quanh nói pháp, lại thấy cõi Sa Bà đất còn bằng lưu ly, tức là sẽ thấy Đức Phật ở cái hội Pháp Hoa. Hôm trước thì mình nói rồi là ngày Chí Khải Đại Sư. Nếu mà mình thấy rõ như vậy, tức là khi mà mình trì kinh Pháp Hoa là mình tự thấy các Phật Bồ Tát, Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ Tát sẽ cùng lại với mình, ở chung với mình và bảo hộ an ủi mình, chứ không phải mình phải đi lên trên hội Pháp Hoa đó. Lại thấy cõi Sa Bà đất toàn bằng lưu ly, thản nhiên bằng phẳng, tức là cái tâm bình đẳng, tức là mình thấy cõi này nó bình đẳng với nhau, nó không có phân biệt nữa, không phải có người này người khác nữa, tất cả chúng sinh đều bình đẳng với nhau. Chứ dĩ nhiên là thế giới thì nó không có bình đẳng, nhưng mà cái tâm mình nó đổi thì mình thấy thế giới nó đổi. Vàng diêm phù đàm đề làm ranh giới ở tám ngã đường này, mình nói sơ qua chút xíu. Vàng diêm phù đàm đề là vàng của cái diêm phù đàm. Diêm phù đàm nữa tức là Jambunada, Jambunada tức là cái sông Diêm Phù, sông Jambu, chứ không phải là cõi Diêm Phù. Đừng có lộn cái lời cõi Diêm Phù đề này mà quý vị nói tức là năm thiệp bộ châu, không phải. Cái này á, Diêm Phù đàm đề tức là cái cây Diêm Phù đàm vàng ở chỗ cái sông Diêm Phù. Tức là sao? Đức Phật, quý vị nhớ Đức Phật là ở Ấn Độ, mà Ấn Độ đó thì người ta thuộc cái văn minh của Ấn Độ gì phải không? Tức là người Ấn Độ thì người ta thuộc cái văn minh Ấn Độ, mà hầu hết người ta là nó có những cái hiện huyền thoại. Cũng giống như quý vị là người Việt Nam thì quý vị nói ở ông Lạc Long Quân lấy bảo cơ để ra 100 trứng, rồi 100 trứng, rồi 50 người lên núi, 50 người xuống biển, rồi hoặc là vua Hồng Bàng, hoặc là trọng thủy Vị Châu gì đó gì, thì quý vị phải dính mắc với những cái đó. Còn bây giờ, nếu mà bây giờ ông Phật này thì ông ở bên Ấn Độ như vậy, thì ông dính mắc với lại cái văn minh của Ấn Độ đó. Cái văn minh của Ấn Độ của nó thì nó nói sông Diêm Phù này ở trên nó có những cái cây nó gọi là cây Diêm Phù. Diêm Phù này á, tức là cái cây loại Eugenia Jambola nè. Nếu quý vị về quý vị xem từ điển hoặc là check ở trên web nó coi nó cái cây nó là cây gì. Cái cây này nó họ Myrtaceae. Cái cây này cây lớn, cây bên Ấn Độ thì nó lớn, nhưng mà cái họ này họ lớn. Myrtaceae là quý vị biết cái họ này là họ lớn đó. Ở Việt Nam có cái cây mà có cái trái giống như vậy là gọi là cây sim. Nhưng mà cái sim của Việt Nam ấy thì nó nhỏ lắm, trình độ thước rưỡi hai thước thôi, nó cũng thuộc họ họ người ta xây luôn. Và trái nó cũng giống giống như vậy, nhưng mà cái trái sim của mình ấy, thường thường nó màu tím tím đậm gì đó. Quý vị có ăn nó rồi biết rồi, nó chua lè lè. Thì cái trái diêm phù này á, tức là cái trái Eugenia này của nó cũng giống như vậy, nhưng mà nó to hơn chút xíu. Nhìn ra thì nó giống như là cái plum của Mỹ, mà cái trái plum nhỏ mà nó thay vì nó tròn thì nó giống như quả nhót, nó dài dài xuống chút xíu, cái đầu nó nhỏ, nó không nhọn hẳn, nhưng mà cái đầu nó khác, nó không phải tròn hẳn. Quý vị có từng thấy mấy trái ở Florida này họ có trồng cái cây này, cái cây Eugenia jambolana này họ có trồng ở vùng kia, rồi người ta trồng rất nhiều cây của Ấn Độ, kể cả cái xoài cái gì nó, người ta cũng đem đến Ấn Độ qua hết, người ta trồng. Cái cây này cái trái nó quả ăn được, nó hơi chua chua. Mà mình cũng nói sơ sơ qua thôi là bên Ấn Độ đó thì họ tin tưởng cái này, bởi vì trong thần thoại Ấn Độ nó, cái ông thần Rama đó cũng bị nhịn đói 15 năm, và trong thời gian đó ông toàn là ăn cái quả này không. Ví dụ Việt Nam mình nói là muốn ăn sim chín thì vào rừng sim phải không, đói lòng ăn nửa trái sim á, uống mất nước vậy đó, quý vị nhớ cái đó phải không, người ta đi rừng thì ăn cái đó. Thì bên Ấn Độ nó cũng vậy, cái văn minh nó cũng tương tự như vậy, thì họ ăn cái trái này, trái nó cũng giống với trái sim. Thì những cái màu của nó thì cũng là màu, nó kêu bằng là màu tím đậm, gần như tím đen, thì nó chua. Nhưng mà cái hột của nó thì bên Ấn Độ người ta nghĩ là nó trị cái bệnh tiểu đường, bên đó họ tin tưởng như vậy, họ mua bán mắc lắm. Thì cái trái của nó ăn nhiều người cũng ăn ít, bởi vì cái trái nó cái thịt nó ít, nhưng mà cái hột của nó thì người ta collect nó, người ta đem về người ta xay ra xong ta bán cả gói như vậy mà mắc, bởi vì người ta nghĩ là trị bệnh tiểu đường, Ấn Độ nó tin như vậy. Thì những cái cây này á, nó mọc ở trên cái bờ sông này, cái lá nó rớt xuống, và cái thần thoại thì nó nói là cái lá nó rớt xuống sông này thì nó hóa thành vàng, vàng nó đọc ở dưới đáy sông, thì những cái người dân người ta đi hốt vàng ở dưới đáy sông nó về, thì gọi là cái vàng diêm phù đàn này. Quý vị thấy, tức là cái loại vàng quý, chứ không phải là vàng thứ mình đi kiếm ở ngoài, vàng bột. Thì bây giờ thì mình nghĩ là chắc người ta đi người ta đãi vàng thôi, cái gì đâu. Vàng diêm phù đàn đề để làm ranh giới ở tám ngả đường, tức là tượng trưng cho cây bát chính đạo, trước mình học rồi. Cây báu làm hàng hết thảy lâu đài, cung quán tức là cung điện, đều do châu báu làm thành, tức là đều là của quý hết. Các vị Bồ Tát ở trong đó, nếu có người nào hay quán tưởng được như thế thì nên biết người ấy là tướng tin hiểu sâu xa. Hơn nữa, sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu người nào nghe kinh này mà không chê bai hay khởi ra tâm tùy hỷ, nên biết người đó, tức là người nào không có chê bai cái kinh này, tức là nghe nói kinh này một cái thì là lập tức là nghiêm túc mà nghe, chứ không có cười, không có nói chuyện, không có ồn nào, không có khi dễ, hay khởi ra tâm tùy hỷ, tức là tùy hỷ theo cái công đức của người ta, tức là người ta làm được như vậy, mình không làm được thì mình cũng vui theo người ta. Nên biết người đó đã là tướng tin hiểu sâu xa, huống chi lại hay hộ trì đọc tụng, tức là người đó trên đầu kính độ Đức Như Lai, tức là người đó kính trọng Phật. Ông A Dật Đa, người thiện nam thiện nữ ấy không cần vì ta xây dựng chùa tháp và làm phòng tăng, tức là không cần xây chùa, dùng bốn món cần dùng cúng dường chúng tăng, tức không cần cúng y thực tọa dược nữa, tức là y áo thuốc men đồ ăn với lại đồ nằm. Vì sao? Vì những thiện nam thiện nữ ấy thụ trì đọc tụng kinh điển này, tức là đã xây dựng chùa tháp phòng tăng để cúng dường chư tăng. Kinh khủng, quý vị thấy. Thì quý vị thấy tại sao mình nói ở bên Nhật chẳng hạn, mấy cái người mà ta theo Sukhachai, theo cái pháp hoạt động này, người ta không có ông sư nào trong cái giáo hội của họ hết, toàn là cư sĩ không, không có một ông sư nào. Bây giờ mình không nói là mình làm như vậy đúng hoặc là người ta làm như vậy đúng, nhưng mà họ tin tưởng như theo như vậy, và họ tin tưởng vậy cũng là quá khích. Thì nên mình cũng cẩn thận nói, nhưng mà mình học để mình hiểu lý do tại sao có những người ta nghe người ta hiểu như vậy. Thời đến Ngọc Xá Lợi, thời ở trong cái bản chữ Nho đó, tức là tắc vi dĩ Phật Xá Lợi, tức là cũng là, tức là, chứ không phải là thời. Đem Ngọc Xá Lợi của Phật xây tháp bằng bảy báu cao rộng nhỏ dần lên đến cõi Phạm Thiên, tức là cái công đức đó nó cũng bằng là bây giờ đem Xá Lợi của Đức Phật nó mà xây tháp bằng bảy báu cao rộng, tức là bự nhỏ như nó cao tốt luôn Phạm Thiên, tức là tới tầng trời sơ thiền. Rồi treo các phan lọc và các linh báu tức là chuông nhỏ, hương hoa, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, các thứ kỹ ngạc chúng, chiêng ống, tiêu ống, địch đàn, phong thầu, các thứ vũ hí tức là các thứ mà trò chơi diễn kịch ca múa sướng hát đó. Cái phần này thì quý vị nhớ mình coi ở cái phần trên đó là mình có học rồi, mình không nói lại vì mất thì giờ. Những thứ đàn, những gì mình hiểu rồi, không có cái chữ đàn phong hầu á, đàn phong hầu á tức là đàn hạp hoặc là lyre, nó có hai loại. Phong hầu á thì có thứ nó đứng, có thứ nó nằm. Cái thứ nhỏ mà ta cầm tay á thì gọi là lyre, còn cái thứ mà đứng á, cao to đó tới 32 giây hoặc nhiều hơn đó, thì gọi là đàn hạp. Quý vị biết mấy đàn không? Không hầu, không tức là không có, hầu tức là cái cổ họng, cần cổ á, quý vị biết cái đàn của nó mình có dây á thì nó phải có cái cần gì phải không, để người ta căng dây lên. Vì cái đờn nào mà nó không có cái cần cổ đó thì quý vị thấy là đờn hạc gì, tức là trên nó có một cái vòng, một cái thanh như vậy, dưới nó có một cái thanh như vậy, thì nó căng những sợi dây xuống như vậy khác nhau rồi. Mà muốn cái chiều dài khác nhau á thì người ta phải để cho nó xéo như vậy, tức là cái thanh dưới nó ngay, thanh trên nó xéo xuống, thành ra có những sợi dây dài, sợi dây ngắn hơn gì. Sợi dây ngắn thì cái âm thanh cái nốt nó cao, sợi dây dài thì âm thanh nó trầm. Bởi vì mỗi sợi dây tức là một nốt thôi, tức là cái đờn rất là cổ. Đờn ngày xưa đó, người ta không có biết cách mà nhấn phím như mình. Về sau mình dùng ít dây thì mình nhấn phím thì mình đổi cái chiều dài của cái sợi dây đờn gì, thì cái âm thanh của nó khác nhau. Còn ngày xưa mỗi sợi dây như vậy là một nốt thôi. Thành ra quý vị thấy người ta dùng cái hạc hoặc cái đàn gọi là đàn không hầu là như vậy. Cái đàn không hầu là bên Tàu nó cũng có mấy nghìn năm trước, mà hầu hết những cái văn minh cổ xưa đó họ dùng như vậy thôi, bởi vì họ không biết cách để mà điều chỉnh cái chiều dài của sợi dây của nó. Thì như đàn không hầu là như vậy, dùng âm thanh hay ca ngâm tán tụng, tức là dùng những phương tiện khác, tức là người đó trong vô lượng nghìn muôn đức kiếp đã làm những việc cúng dường như thế. Ông A-dật-đa, nếu sau khi ta diệt độ có người nghe kinh điển này lại hay thụ trì, dù tự mình viết hay bảo người viết, thời là xây dựng phòng tăng, thời tức là cũng như là đã xây dựng phòng tăng bằng gỗ trên làm đỏ đó, tức là chỉ có nghe kinh điển này mà thụ trì, tức là giống như quý vị ở đây quý vị tụng kinh Pháp Hoa thôi, tức là cái công đức đó cũng bằng cái người mà người ta đi là làm xây dựng cái phòng tăng bằng gỗ trên làm đỏ. Quý vị hiểu này, xích trên đàn tức là chữ dưới này, cái phần trùng tụng thì gọi là ngưu đầu trên đàn. Còn quý vị có nghe ngưu đầu trên đàn ấy, thì tức là cái gỗ trên đàn ở cái núi ngưu đầu, quý vị hiểu chứ không phải là hai cái loại khác nhau. Núi ngưu đầu là nó không phải là một cái núi không, nhưng mà một cái dạng núi ở bên Ấn Độ, thì trên đó nó ở gần Ba La Nại chỗ vua Ba Tư Nặc. Thì rằng ngày xưa nó, người ta lấy cái gỗ đó, gỗ đó nó quý lắm, vì nó cũng là thuộc loại trên đàn tức là loại gỗ thơm như là gỗ trầm của nó, nhưng mà nó ngộ cái là cái sớ của nó đỏ, tức là thịt của nó đỏ, tức là khi mà quý vị cưa ra hoặc quý vị bẻ ra, quý vị thấy cái gỗ trầm mấy cái màu của nó giống như gỗ thông thôi, quý vị thấy có mấy cái quạt trầm hay là cái gì đó thì quý vị thấy cái màu nó như màu gỗ thông, còn cái này nó đỏ, gỗ nó đỏ lên cũng giống như cedar đó, quý vị xét nữa đó. Ở Mỹ này thì mình có cái đó, nhưng mà nó không phải là cái gỗ ngưu đầu trên đàn. Gỗ ngưu đầu trên đàn này là cái loại gỗ thơm như vậy, mà cái gỗ này ấy, nó đặc biệt là để ngày xưa đó, lúc mà thời Đức Phật đó, thì ông vua Ba Tư Nặc tạc cái tượng Phật thì ông dùng cái gỗ ngưu đầu trên đàn này. Vì ngày xưa người ta tin tưởng là ngộ là cái gỗ này nó đặc biệt, nó có tánh là nó không có cháy. Mà cái gỗ mà nó lại không cháy, tức là phết nhà lên mà đốt nó không cháy. Thì mình không hiểu là cái đó nó có thật không được không? Bởi vì thật tình là mình làm gì mình có tiền mình mua nổi mấy cái gỗ này mà cất nhà. Nhưng mà cái gỗ đã quý như vậy mà lại đem cất là phòng tăng. Mà không những vậy mà làm các cung điện 32 sở, tức là 32 phòng như vậy. Cái cung lớn là 32 phòng, quý vị là lớn lắm. Việt Nam mình ngày xưa mình nhà giàu, nhà sang là chỉ có 5 phòng hay là 3 phòng cái gì thôi. Bây giờ quý vị mua nhà Mỹ thì cũng 4 bedroom, 5 bedroom cùng. Quý vị mà giàu quá thì bây giờ quý vị đổ nợ mất nhà rồi. Nhưng thì 32 sở, nhà 32 sở là lớn lắm không? 32 sở thì cái này nó cũng là vì ẩn dụ thôi. 32 sở tức là 32 tướng tốt của Đức Phật, tức là có đủ 32 tướng tốt. Cao bằng 8 cây đa la. Đa la tức là cái cây ta la, tức là cái cây nói là cây bối. Cây bối thì thường Việt Nam mình nói tương đương nó là cây kè, nhưng mà thật ra nó không phải cây kè hẳn. Vì sang bên Ấn Độ thì nó to như là cây trà là. Quý vị biết cây trà là, trà là thốt nốt nhé. Hai cái giống nó khác nhau, nhưng mà cái lá của nó thì cũng giống như vậy. Lá của nó cũng có thể làm cái lá để mà viết kinh như vậy. Nhưng mà cái thân của nó thì nó cao và nó chắc. Chứ cái cây kè Việt Nam mình thì hầu hết nó như cái bụi thôi, nó không có lớn hẳn, nó cao hẳn như vậy. Bằng 8 cây đa la cao rộng đẹp đẽ, 100.000 các vị tỳ khưu ở trong đó, tức là ở cả 100.000 người, tức là cũng phải lớn dữ lắm. Vườn rừng ao tắm, nơi đi kinh hành hay ngồi thuyền định, y phục món ăn uống giường đẹp phúc phang, hết thảy đồ vui đầy rẫy trong đó. Những phòng tăng như thế hàng 100.000 muôn ức, bao nhiêu nhà gác số nhiều vô lượng, đem số thịt tiền đó cúng dường người ta và các tỳ khưu tăng. Tức là cái công đức mà cất tất cả những cái mà lớn vậy không bằng công đức mà thụ trì đọc tụng, dù tự mình viết hay bảo người viết cái kinh điển này. Kinh, quý vị thấy. Tức là bây giờ mình túng tốn tiền, mình làm tất cả những cái chuyện ngoài đó, không ăn thua gì hết. Vì vậy ta nói sau khi ta diệt độ, nếu có người thụ trì đọc tụng hay nói cho người khác nghe, dù tự mình viết, dù bảo người viết, cúng dường quyển kinh lại không cần phải xây chùa tháp và dựng tăng phòng cúng dường chư tăng. Huống lại có người hay đi trì kinh này và dốc lòng làm hạnh bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tiến thiền định trí tuệ thì phúc đức ấy rất là thù thắng vô lượng vô biên. Ví như hư không đông tây nam bắc bốn phương, phương trên phương dưới vô lượng vô biên, tức là mười phương, tức là đông tây nam bắc rồi thêm đông nam tây nam đông bắc tây bắc trên dưới, tức là mười phương. Công đức người đó cũng là vô lượng vô biên như thế và chóng được đến ngôi nhất thiết chủ trí, tức là chóng thành Phật. Nếu người đọc tụng thụ trì kinh này lại nói cho người khác nghe, dù tự mình viết hay bảo người khác viết, lại hay xây tháp vật dựng tăng phòng, cúng giảng 8 tháng hàng thanh văn, cũng dùng trăm nghìn muôn ước pháp khen ngợi mà khen ngợi công đức của Bồ Tát, lại tùy theo nghĩa giải nói cho người khác nghe các món nhân duyên của kinh pháp hoa này, lại hay chỉ giới thanh tịnh cùng nhu hòa ở với nhau. Tức là cái này ngoài cái vụ mà viết chép kinh điển, tức là nói đúng ra theo cái ẩn dụ của nó, tức là phổ biến cái Phật tính cho người ta biết, thì lại còn thêm thực hành cái 6 ba la mật. Quý vị thấy rõ trong này, tức là trên là hành cái bố thí ba la mật, dùng trăm nghìn muôn đức pháp khen ngợi và khen ngợi công đức của Bồ Tát, tức là cái bố thí. Bố thí thì quý vị biết tài thí, pháp thí, hiểu không? Hai cái đó chứ không phải là chỉ có bỏ tiền bạc cho không. Pháp thí như vậy, tức là cái này là bố thí. Lại hay chỉ giới thanh tịnh, là chỉ giới 6 cái ba la mật này, cùng nhu hòa ở chung với nhau, nhẫn nhục không giận, tức là nhẫn nhục ba la mật. Chí niệm bền chắc là tinh tấn ba la mật. Thường ham ngồi thuyền chứ không phải ngồi ghe, nói rồi phải ngồi thiền định á, tức là thiền định, tức là cái thứ năm. Được các pháp định sâu xa, lợi căn sáng suốt, sâu xa tức là trí tuệ. Lợi căn sáng suốt, cái câu này, cái chữ này dịch kia thì nó hơi kỳ, bởi vì ở trong này á, cái bản dịch của Ngài Trí Tịnh nó cũng dịch là căn lành trí sáng, nhưng mà thật ra ở trong cái bản chữ Nho của nó là lợi căn trí tuệ thiện đáp vấn nạn. Thì cái này rõ rệt nó là trí tuệ. Cái trí tuệ mà không biết tại sao Ngài lại dịch là sáng suốt. Thành ra mình không hiểu cái này, mình thấy nó mất tiêu cái trí tuệ này. Chứ thật ra nó có cái trí tuệ ở đây, tức là cái phần này lợi căn trí tuệ. Ông A Dật Đa, nếu sau khi ta diệt độ các người thiện nam thiện nữ thụ trì đọc tụng kinh điển này lại được các công đức tốt lành như thế, nên biết các người đó đã đến đạo tràng ngồi dưới cây đạo thụ, tức là ngồi dưới cây bồ đề. Cây bồ đề tức là cây giác ngộ, mà cây giác ngộ phải là cái cây để mình ngồi, mà quý vị thấy tức là người đó được giác ngộ, tức là cúng dường cái cây bồ đề, tức là cúng dường cái sự giác ngộ của Đức Phật. Gần đạo vô thượng chính đẳng chính giác, ông A Dật Đa, người thiện nam thiện nữ đó dù ngồi dù đứng dù đi ở nơi nào trong đó sẽ nên xây dựng tháp miếu, hết thảy trời người đều nên cúng dường như tháp miếu thờ Phật. Kinh khủng ha. Tức là quý vị thấy nếu mà quý vị mà thụ trì kinh pháp hoa, quý vị phổ biến kinh pháp hoa, quý vị tụng kinh pháp hoa, quý vị nếu mà bây giờ mình nói Bồ Tát Mô, tức là mình nói theo đúng nghĩa đen của nó thì làm nó như vậy, nhưng mà sự thật của nó tức là cái này mình phải thâm nhập pháp tính, tức là mình phải thấy mình và chúng sinh nó bình đẳng, tức là quý vị không có cách nào khác là cách quý vị phải hành Bồ Tát đạo của vậy thôi. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên là nghĩa trên liền nói kệ rằng, nếu sau ta diệt độ người thụ trì kinh này, người ấy phúc vô lượng như trên kia đã nói, tức là được đầy đủ hết thảy món cúng dường, dùng xá lợi xây tháp bằng bảy báu đẹp đẽ, chùa tháp rất cao rộng nhỏ dần đến phạm thiên, linh báu nghỉ muôn nước, linh báu tức là cái chuông nhỏ, gió độc vang tiếng hay, lại trong vô lực kiếp cúng dường tháp báu này các hoa hương chuỗi ngọc, áo cõi trời trò vui, đốt dầu thơm đèn nến thường chiếu sáng chung quanh. Khi lời át mặt pháp, bây giờ quý vị mới thấy dưới mặt pháp rồi, quý vị nhớ tất cả 14 phẩm đầu tiên nó không bao giờ quý vị nghe nói tới mặt pháp gì phải không? Mặt pháp tức là cái đời sau cùng hết, chứ không phải tức là cái pháp nó mặt. Pháp nó mặt tức là người ta vì người ta không còn tin tưởng ở giáo pháp của Đức Phật nữa, người ta tu hành là vì cái lý do gì, chứ không phải là vì muốn chứng quả, tức là vì muốn thành Phật hoặc vì muốn cứu độ chúng sinh nữa. Thì Đức Phật mới nói mặt pháp là như vậy. Ở như ở trên quý vị nhớ không, tức là lúc ở trong không có Phật thì vẫn có những ông thiên vương, quý vị nhớ điểm đó phải không? Đức Phật ngồi dưới đó, Đại Thông Chí Thắng ngồi 10 tiểu kiếp không thành Phật, cái ông thiên vương nó mới tới giải hoa cúng dường 10 tiểu kiếp như vậy thì ông lại thành Phật. Tức là lúc mà không có Phật pháp ở đời thì vẫn còn những người Bồ Tát để mà làm những hạnh khác như vậy để giúp đỡ tiếp theo, chứ không phải là pháp nó mất luôn hoàn toàn. Khi đời ác mà pháp người hay chỉ kinh này thời là đã như trên. Thì cho quý vị thấy nếu mà mình đọc ra thì mình thấy cái này nó kêu bằng là oxymoron phải không? Tức là câu trước nó chửi câu sau gì? Khi đời ác mà pháp người hay chỉ kinh này đã mặc pháp, tại sao người ta chỉ kinh được? Khi đời ác mặc pháp người hay chỉ kinh này thời là đã như trên. Nó mặc pháp rồi tại sao người ta còn chỉ kinh nó được nữa? Nếu mà còn chỉ kinh tức là đâu có phải mặc pháp. Mọi cúng dường đầy đủ nếu hay chỉ kinh này thời như Phật hiện đại dùng ngưu đầu chiên đàn. Ngưu đầu chiên đàn nãy mình mới nói rồi, tức là cái loại gỗ chiên đàn đỏ đó, ở trên gọi là xích chiên đàn. Dựng tăng phòng cúng dường, nhà có 32 cao 8 cây đa la, tức là phần này trùng tụng giống như trên. Món ăn ngon áo tốt, giường nằm đều đầy đủ, trăm nghìn nơi chúng ở, vườn cây cùng ao tắm, nơi kinh hành ngồi thuyền. Ngồi thuyền tức là ngồi thiền á, không phải đi xuống ghe. Hết thảy đều đẹp đẽ, nếu người lòng tin hiểu, thụ trì đọc tụng viết hay bảo người khác viết và cúng dường quyển kinh, tức là phụ trì cái kinh pháp hoa, tức là phát triển cái Phật tính ra. Giải hương hoa hương bột bằng tu mạng thiềm bạc ca đề mục đa già ướp dầu thường cháy mã. Này mình nói sơ qua cái để cho quý vị hiểu, cái này hôm trước mình cũng học rồi, bây giờ mình nhắc trở lại thôi. Hương hoa hương bột nó tức là những cái thứ thơm, tức là những thứ tán tục, ý nghĩa của nó là tán tục. Chứ bây giờ thì mình cũng có hương hoa hương bột đúng không? Hương hoa tức là cái hoa mà thơm, hương bột tức là những cái bột giải mà thơm ra, giống như bây giờ mình lấy cái phấn thấm thơm mình chắc trên người cái gì đó. Bằng tu mạng thiềm bạc, tu mạng tức là tu mạng na, tu mạng nó có chỗ thì quý vị thấy là tu mạng na hoa, tu mạng na hoa thì chữ phạn của nó là suman. Suman thì nó có nhiều nghĩa, nếu mà chỉ nói suman là thôi không, tức là cái hoa, chữ Sanskrit của nó là hoa. Còn suman tức là cái hoa hồng, tức là cái danh từ ở ngoài của mình gọi là rosa indica. Quý vị nhớ cái bông hồng không? Quý vị ở đây có nhiều người thích bông hồng nữa rồi, không thích bông hồng thì trồng bông hồng thì cái hồng đó gốc nó bên Ấn Độ nữa, nó gọi là rosa. Cái tên của nó Linnaeus ngày xưa ông được lập cho nó là rosa indica, indica tức là bên Ấn Độ, cái hồng bên Ấn Độ gọi là rosa indica. Thì bên Ấn Độ nó có những cái hồng, cây hồng từ ngày xưa rồi, sau này thì người ta ít dùng bởi vì cái lúc mà đạo Hồi nó vào nó dùng cái hoa hồng này. Thành ra về sau mà mấy ông Bà La Môn, mấy ông mà Ấn giáo, bây giờ người ta không gọi là Bà La Môn, người ta gọi là Ấn giáo, lên thì người ta lại ghét. Mà ta ghét đạo Hồi rồi thì nó ghét lấy cái bông hoa này luôn. Dù là ngày xưa là ông bà tổ tiên người ta trồng cái đó khoái lắm, nhưng mà tới lúc ghét, ghét mấy Hồi ghét luôn. Tụi bay thích, tao không thích, có vậy thôi. Thành ra ở trong Ấn giáo thì người ta không thích bông hồng. Bây giờ qua bên đó quý vị cũng thấy cái nó trồng nhiều này. Bông sen thì vẫn còn, nhưng mà cái bông hồng ấy là nó gốc ở bên đó, là nó gốc bên Ấn Độ. Mà cái chữ tu mạng này á, tức là bông hồng, tức là tức các hoa thơm này. Thiềm bạc, thiềm bạc tức là chiêm bạc ca, cũng trước mình nói rồi không, chiêm bạc ca. Chiêm bạc thì thường thường những cái dân mà Nam Tông á, tức là nguyên thủy Phật giáo, những cái nước mà như Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Campuchia nhiều lắm mà. Người Campuchia người ta khoái cái cây này dữ lắm, mà quý vị thấy nhà tới nhà ra hoài, cái một cây chiêm bạc ca. Tức là Việt Nam mình gọi là cây ngọc lan hoặc là mộc lan. Mộc lan là vì cây lan mà nó cái thân nó cao, cái hoa của nó nhỏ xíu, hoặc là danh từ người thường thì mình gọi là bông sứ. Gọi bông sứ, bông sứ là tại vì cái cây chiêm bạc ca này mà ở Việt Nam á, chiêm bạc này á, tức là nó màu trắng. Còn trong khi những cái bông ở bên Ấn Độ với là bên Campuchia đó, bên ấy thì nó màu vàng, nó không vàng hẳn, tức là vàng ngà, trắng ngà đó. Thì cái tên khoa học của nó là Michelia champaca. Giờ quý vị về quý vị giờ trời lật cho nó lên thấy hình thấy cây mô tả đàng hoàng đó. Còn cái cây ngọc lan đó là Michelia alba, alba tức là màu trắng. Có thể thôi, nó khác nhau vậy thôi, chứ cái bông cây nó cũng giống nhau, mà cái bông nó cũng giống, chỉ có màu nó khác. Cái bông mà bông sứ Việt Nam á, tức là cái hoa ngọc lan thì nó trắng, còn cái hoa champaca này thì nó vàng, không phải vàng hẳn, tức là mình nói cho nó tức là màu trắng ngà vậy thôi, mà nó rất thơm, thơm đẹp lắm. Người vùng miền Nam á, đã bỏ mấy cái bông này trong mấy cái lu nước cho nó thơm. Thì tại sao tôi bỏ lu nước thế này, sẽ đọc sẽ tới. Bằng tu mạng tức là hoa hồng, thiềm bạc tức là hoa ngọc lan. A đề mục đa già, a đề mục đa già đó tức là Atimuttaka. Atimuttaka tức là bây giờ là cái loại cây nó gọi là cây jasmine mà leo đó. Nó giống như vậy thôi, chứ Mỹ nó không có cái đó, giống bên Ấn Độ. Quý vị có thấy cái bông đó, hiện thời bây giờ nó đang nở hoa mà. Nó mới nở hoa mà bây giờ nó vẫn còn. Bây giờ quý vị đi nhiều khi bên những cái dây leo ở hàng rào đó, quý vị thấy dây leo lên mà nó ra cái bông rất là thơm. Cái bông nó nhỏ, màu trắng mà nó có năm cánh, giống như là cái ngôi sao rồi. Ở Mỹ này thì nó cũng giống như vậy. Ở Việt Nam mình thì cái bông lài của nó, cái lá nó tròn, lá nó to, cái cánh hoa đó. Nhưng mà những cái bông lài này, lài dây leo này của nó, thì cái bông nó, cái lá nó rất là thon, nhỏ xuống. Thì cho quý vị nhìn thấy nó giống như là cái hoa năm cánh, ngôi sao năm cánh vậy, mà nó mỏng, nhưng mà nó rất thơm. Tôi thấy ở phía ngoài chùa này, nó cũng có một cái dây như vậy. Thì cái dây này á, nó đúng ra nó là dây leo, nhưng mà nó có thể nó, nếu mà nó mọc tự nhiên đó, thì nó mọc thành cái bụi nhỏ cũng là rất thơm như vậy. Cái bông này nó thuộc loại jasmine, cái tên khoa học của nó bây giờ là Agenosma dichotoma. Dichotoma là tại vì nó mọc hai cái dính với nhau. Thì do Việt Nam ngày xưa nhiều người ta không biết đó, người ta cứ gọi cái đó là dạ dao đằng. Dạ dao đằng giống như là cái cây hà thủ ô ấy, nhưng mà hà thủ ô nó có một khác, nó không giống mà nó cũng không có lông. Hà thủ ô nó có lông. Thì Việt Nam mình có lộn mấy chuyện đó, cái lá này nó hơi khác. Thì cái này nó thuộc họ Aliam rồi, tức là A đề mục đa già, tức là một chữ, chứ nó không có cái dấu phép gì đó. Atimuttaka tức là một cây, gọi là cái cây này bây giờ mình gọi là cây bông lài leo á, tại vì lài Việt Nam thì thường nó không leo, nó mọc thành bụi nhỏ gì phải không, nó khác bà lài Việt Nam không giống vậy đâu. Ướp dầu thường cháy mãi, cái câu này dịch thường dịch ở trong cái bản của thầy Chí Dịch cũng dịch là ướp dầu thường đốt đó, huân tu thường nhiên chi. Cái này thật ra ướp dầu, sở dĩ cái này tôi phải nói thêm chút xíu, bây giờ mình hơi quá giờ mà phải nói thêm là bởi vì tôi thấy ở trong một vài cái bản giải thích cái kinh Pháp Hoa này họ giải thích hơi sai, là lấy mấy cái bông này rồi ép ra lấy cái dầu để mà đốt. Thì bây giờ tôi nói thật thì quý vị có từng bao giờ ép hoa hồng để mà lấy cái dầu không? Chắc không có đâu. Còn bông ngọc lan ai mà ép mình có dầu đừng mà đốt, không phải. Thì lý do nó là gì? Thật ra ngày xưa của nó là những cái bông này người ta ướp vô trong cái dầu để đốt nhé, dầu để đốt. Mà nếu mà dầu quý á, thì ở trong này nó là loại dầu mè. Dầu mè quý vị đâu có đốt đâu, mè mắc chết mồ thì mình ép nhé chút xíu. Mình ăn nấu ăn thì mình cũng bỏ một vài giọt nữa thôi, chứ mình chiên mình cũng đâu có dùng dầu mè được. Thế nhưng mà nếu mà mình dùng cái dầu mè để mình đốt đèn cũng Phật á, mà trước khi đốt á mình lại còn ngâm mấy cái hoa này vào để cho nó có mùi. Ngâm cái trong dầu này á, cái này ở bên Pháp nó thường đó. Quý vị có thấy người ta làm cái này không? Nó có cuốn phim French Kiss mà Mick Ryan nó đóng với hình gì nữa. Quý vị có xem phim đó chưa? Phim nó con cái nhỏ đó người Mỹ nó sợ bay máy bay lắm. Rồi nó đi qua bên Pháp. Rồi qua bên Pháp thì gặp cái thằng đó, thì thằng đó là thằng cái bụng đi bịt bợm mà thầy chạy. Nhưng mà nó lại có nhận được cái gia tài là một cái vườn hồng. Vườn hồng thật đó, phải vườn hồng vườn, như là vườn trồng mấy cái bông gì đó, đủ thứ bông hết trơn. Thì quý vị biết là cái dân Tây ấy, nó thích parfum rồi, tức là những cái dầu thơm của họ nó họ rất là nổi tiếng. Thì họ làm cách nào họ ra thì nó mới chỉ cho con nhỏ đó trong phim nó tên gì tôi cũng quên, tên phim nó lâu quá, ngâm ở trong những cái dầu nó và xong nó thành ra những cái mùi khác nhau và hưởng những mùi khác nhau mà nó đoán được, nó hay lắm. Những chuyện nó hay thành ra cái này không phải là cái văn minh riêng của bên Ấn Độ, nhưng mà nó là phổ truyền rồi. Tức là những cái bông hoa thơm mình ngâm vào trong dầu để cho nó có mùi thơm, rồi dùng dầu đó để mà đốt cúng Phật. Ướp dầu thường cháy mãi, người cúng dường như thế được vô lượng công đức. Tức là dùng những cái bông này chứ không phải lấy như mấy cái bông này ép ra dầu nhé. Như hư không vô biên, phúc đó cũng như thế, huống lại chỉ kinh này và bố thí chỉ giới, nhẫn nhục vui thuyền địch, không giận không nói ác, cung kính nơi tháp miếu, nhún nhường các tỳ khiêu. Quý vị thấy rõ, tức là cái này không phải là mình nghĩ như vậy rồi xong thì mình bỏ, giống như một vài người mà hồi nãy mình nói như thủ trì Pháp Hoa xong thì bây giờ nghĩ là mình Bồ Tát là ngon lành hơn mấy ông thầy chùa phải không? Là cái đó tầm vậy. Sai thì là lòng tự cao, thường suy nghĩ sáng suốt, người gạn hỏi không giận, thuận theo giải nói rõ. Nếu làm được hạnh ấy, công đức thật khôn lường, nếu thấy bậc pháp sư thành tựu đức như thế, nên đem hoa trời cúng, áo trời choàng nơi thân, đầu mặt lễ sát chân, sinh tâm tưởng như Phật. Tức là thấy những người mà thụ trì kinh Pháp Hoa như vậy, họ muốn tụng kinh Pháp Hoa, họ muốn phổ biến kinh Pháp Hoa là mình phải tùy theo họ, nên tùy theo họ. Thì nếu mà mình tùy theo họ như vậy, tức là mình cúng dường chư Phật. Đầu mặt lễ sát chân mà sinh tâm tưởng như Phật, lại nên nghĩ thế này: chẳng lâu đến đạo thụ, được vô lậu vô vi, lợi ích khắp trời người, những nơi ở nghỉ kia, dù kinh hành ngồi thuyền, hay nói một bài kệ, trong đó nên dựng tháp cho trang nghiêm đẹp đẽ, đem các thứ cúng dường Phật tử ở nơi đây, tức là Phật phụng dụng thường ở ngay trong đó kinh hành và ngồi nằm. Tức là bây giờ mình hết cái phần này thì mình nói nó rất đơn giản, tức là phân biệt công đức, tức là những công đức mà thuộc trì kinh Pháp Hoa. Mà kinh Pháp Hoa tức là mình nói về cái Phật tính. Nếu mà mình hiểu được như vậy và mình thuộc trì như vậy thì mình hoan hỉ với những cái người mà biết hiểu được như vậy là mình được công đức nhiều. Bây giờ mình hết mình ngồi đứng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.